Chúng ta đừng có nghĩ rằng mình tu tập tinh tiến như thế này, mình tốt như thế này, tại sao nhân quả không công bằng? Phật nói nhân quả công bằng mà tại sao con là người tốt như thế này là con lại khổ thế? Chúng ta phải nhớ Đức Phật dạy nhân quả ba đời, quá khứ vô lượng, hiện tại và vị lai có thể vô biên, vân vân. Kiếp này chúng ta có thể là người tốt, nhưng chúng ta có chắc vô lượng kiếp trước chúng ta đã tốt chưa? Cái nhân quả, có nhân thì nhiều đời nhiều kiếp nó mới trổ quả, có nhân thì trổ ngay trong đời hiện tại, trổ quả ngay trong đời hiện tại. Nhưng có nhân bây giờ chúng ta trồng thì ngay đời này chúng ta thọ quả, nhưng có nhân trồng đời này thì phải đời sau hoặc nhiều đời nhiều kiếp sau nó mới trổ quả. Chúng ta học Phật tin sâu nhân quả nó phải hiểu như thế. Cho nên bây giờ nếu là người học Phật, người tu hành đàng hoàng, người học Phật chân chính, chúng ta tin sâu nhân quả, chúng ta phải biết rằng nếu chúng ta là người tốt, rất tốt ở cuộc sống này, nhưng vẫn gặp những trái ngang, những chướng ngại, thì chúng ta phải hiểu rằng đây chính là gì? Chúng ta đang thọ cái quả báo ở nhiều đời, nhiều kiếp trước chúng ta gây. Nên an nhẫn để trả nó đi. Không kêu ca, không phàn nàn, không oán hận, không thoái tâm. Thế mới là người học Phật chân chính vậy. Cho nên trường hợp Phật tử này thì khuyên là gì? Thôi cố gắng vượt qua. Nhất tâm mà niệm Phật, tụng kinh và lễ bái nữa. Đừng có lấy cái cớ là gì? Con rất bận nên không tụng kinh được nhiều mà chỉ niệm Phật ở trong đầu. Niệm Phật ở trong đầu ạ. Nói thế thôi. Niệm Phật được một câu là niệm gì? Niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm mạn, niệm nghi, niệm tiền tài, niệm danh vọng, niệm đủ các thứ. Nó được cả 100.000 câu. Thế làm sao mà nghiệp nó không phá? Làm sao mà sự tu của chúng ta nó được thành tựu tốt đẹp được các quý vị? Chúng ta đừng có lấy cái cớ là bận quá không tụng được kinh. Bận sáng ngủ dậy sớm đi một tí. Tối thì không xem tivi, không buôn dưa lê. Dành ra một thời gian, một tiếng, tiếng rưỡi là tụng xong bộ kinh có gì đâu. Một biến kinh có gì đâu. Có thời gian thì tụng kinh gì, kinh dài hoặc tụng cả một bộ. Không có thời gian chúng ta tụng một quyển hoặc tụng kinh phổ môn nó ngắn thôi. Thậm chí một kinh gì nó ngắn ngắn thôi không được. Đấy, chúng ta phải lập thành thời khóa. Chúng ta còn là phàm phu, đừng có phá hết tướng mà tức tâm tức Phật. Tâm ta là Phật thì tu ở đâu chẳng được. Cần gì phải có ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên mới tu được. Cần gì phải đến chùa mới tu được. Tâm có Phật thì đâu đâu cũng là đạo tràng. Ấy nói lý thì đúng, nhưng mà sự thì không hẳn như thế đâu các quý vị. Nếu sự mà như thế thì trong kinh Pháp Hoa Phật không dạy các đệ tử của mình như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, rồi Tu Bồ Đề, Ma Ca Chiên Chiên, vân vân. Phật không nói đến cái việc mà gì? Trải qua nhiều đời nhiều kiếp các ông cúng dường các đức Phật, xây dựng tháp miếu để cúng dường các đức Phật, hộ trì chính pháp của các đức Phật, sau rồi viên mãn công đức mới được thành Phật hiệu là đó. Tuổi thọ bao nhiêu chính pháp, bao nhiêu tượng pháp, bao nhiêu tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp đó, vân vân. Chúng ta tụng kinh Hoa chúng ta thấy cái điều đó. Rồi chư Phật, đặc biệt là Đức Phật Đa Bảo, trước khi nhập Niết Bàn, Ngài vì muốn lưu lại toàn thân Xá Lợi, vì muốn chứng minh cho tất cả các Đức Phật khắp trong 10 phương thế giới, bất cứ Đức Phật nào thuyết kinh Pháp Hoa thì Đức Phật Đa Bảo đều hiện ra trước mắt mà khen rằng, tán thán rằng, quý hóa thay, quý hóa thay. Đức Phật này đã thành đạo, đã thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Đức Phật này lại gì? Lại tuyên thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Này tôi đến đây để gì? Để tán thán, để cúng dường kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên Đức Phật Đa Bảo mới dạy các đệ tử của mình rằng á, các ông nếu muốn cúng dường toàn thân xá lợi của ta, thì sau khi ta nhập Niết Bàn hãy xây dựng một bảo gì? Một bảo tháp cao 500 do tuần, rộng cũng 500 do tuần, bằng 7 thứ báu. Và để gì? Để cúng dường toàn thân xá lợi của ta. Và ta dùng nguyện lực này để đi khắp 10 phương thế giới, bất cứ nơi đâu Đức Phật nào thuyết kinh Pháp Hoa, ta cũng đều hiện ra trước mắt và tán dương khen ngợi cúng dường kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và đồng thời cũng hộ trì cho Đức Phật đó. Và chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy có hẳn một phẩm gọi là phẩm hiện bảo, hiện bảo tháp ở trong đó. Cho nên trong vấn đề tu tập của chúng ta cũng phải gì? Cố gắng phải vượt qua những cái giai đoạn khó khăn. Qua câu hỏi của Phật tử đấy, thầy nêu ra như vậy để chúng ta thấy có những lúc khó khăn do bản thân, có những lúc khó khăn do gia đình, có những lúc khó khăn do gì, thậm chí là do gì, quốc gia xã tắc, có những lúc khó khăn do gì, một tập thể đều phải vượt qua, thì chúng ta phải cố gắng mà vượt qua. Có những lúc khó khăn do gia đình thì chúng ta cũng tìm mọi cách để mà phải vượt qua. Có những lúc như trường hợp Phật tử nói là do bản thân, thì Phật tử này cũng duy nhất phải do bản thân mà vượt qua thôi. Mà Phật tử này thì phải chịu khó để lễ sám vào. Thỉnh cái quyển lễ sám mà về để hành sám, để lễ Phật hành sám. Tức là lễ theo danh hiệu Đức Phật, cứ Nam Mô Phổ Quang Phật lễ xuống một lễ, Nam Mô Phổ Minh Phật lễ xuống một lễ. Khỏe thì lễ đứng, yếu thì lễ gì? Lễ quỳ. Mà thậm chí không quỳ được thì có ngồi để gì? Để xá xuống cũng được. Nhưng cái tâm phải gì? Phải rất là thành kính mới được. Thậm chí không ngồi được, nằm mà gì? Mà hướng tâm mà đọc mà quán như là mình đang lễ, lễ Phật thì cũng được. Tức là bệnh á, không thể ngồi được mà lễ Phật thì nằm mày gì? Mình Nam Mô Phổ Quang Phật và mình dùng tâm mình quán là mình đang lễ lại trang nghiêm trước tôn tượng của Đức Phổ Quang Phật. Nam Mô Phổ Minh Phật tức là mình đang trang nghiêm thành kính để đối trước Đức Phổ Minh Phật để lễ vân vân. Đó, đến danh hiệu Đức Phật nào thì mình có thể quán tưởng mình đang lễ Đức Phật đó. Đấy là phương pháp gọi là tu quán. Trong lúc gì ốm đau bệnh tật, không thể ngồi được, không thể quỳ được, không thể đứng được để lễ Phật, mình có thể phương tiện dùng phương tiện đấy để tu cũng được. Đấy nên hành sám cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần các ngài gia trì cho, để nghiệp chướng của con sớm được tiêu trừ, để cái tâm Bồ Đề của con sớm được khai phát, sớm được hiển lộ, và trí tuệ của con cũng sớm được gì, được khai thông và mở mang, nhận đâu là các pháp, đâu là chân pháp, đâu là tà pháp, đâu là chính pháp, còn đâu là ma sự vân vân, để biết để theo và để bỏ. Chính pháp thì theo, ma sự thì bỏ, vân vân. Đấy, chúng ta cái khi mà gặp chướng ngại thì cái việc tốt nhất đó là hành sám. Chúng ta mà tu mà hay bị buồn ngủ, đấy là con ma gì? Ma ngủ nó bắt đấy. Cứ vào tụng kinh, bắt đầu vào tụng kinh một cái là nó lại gật gù. Nó lại gật gù như vậy, đó là con ma ngủ. Gọi là gì? Trong ngũ dục lục trần, trong tứ ma thì có một cái ma gọi là ma gì? Ma tham gì? Thủy miên. Thủy miên tức là ma tham gì? Tham ngủ, nó làm cho chúng ta lu mờ, không phát triển được cái ý chí và cái nguyện tinh tiến tu tập của mình. Cho nên nó cứ bắt đầu bình thường ra thì xem tivi hay là buôn dưa lê, lướt mạng, lướt web, lướt Facebook, Zalo thì nó không buồn ngủ. Nhưng mà cứ đọc kinh mà cái là nó buồn ngủ. Đấy gọi là gì? Nghiệp phá. Ma nó phá. Nó không muốn cho chúng ta gì? học Phật không muốn cho chúng ta tu đạo. Đó. Cho nên đó, những người xuất gia như chúng tôi thường thường vào chùa thì 10 người thì 7, 8 người thường dính cái này. Bản thân thầy cũng thế. Con mắt của thầy ngày xưa là nó, cái lúc mà đi tu làm chú tiểu ở trên chùa thầy á, trên chùa cao, trên đỉnh núi á. Thế ban ngày đi làm nhiều quá không có thời gian để học. Mà làm suốt ngày. Cái một ngày đến 4 đến 6 gánh vôi gánh cát từ chân núi lên đỉnh núi. Lại về là phải thổi cơm nữa, lại phải khóa lễ nữa. Sáng thì dậy cảnh sách, lên khóa lễ xong rồi xuống cảnh sách. Xong rồi cái ăn sáng xong lại đi làm. Gánh vôi gánh cát như vậy nó mệt quá. Thế đương nhiên đến lúc lên khóa lễ thì nó buồn gì? Buồn ngủ mà phải dậy từ lúc 4 giờ kém 15 đánh răng rửa mặt xong thì 4 giờ lên chùa, phải đúng 4 giờ lên chùa. À, ngày xưa làm chú tiểu sư phụ đã bắt 4 giờ là phải tiếng chuông rồi, không được muộn hơn. Đúng giờ. Ta phải dậy trước 15-20 phút đánh răng rửa mặt, đèn hương, sau đó đúng giờ lên chùa. Thì cái giai đoạn đầu á, các vị biết nó buồn ngủ, nó thiếu ngủ, nó buồn ngủ. Ở nhà thì cứ ngủ đến 6-7 giờ mới dậy. Ai đi tu thì dậy từ lúc 3:30-4 giờ kém rồi. Cho nên nó thiếu ngủ. Thiếu ăn thì còn có thể chịu được các vị ạ. Hoặc là còn có thể xuống bếp để ăn vụng được, hoặc có thể lên gì tam bảo để gọi là vái vái xin gói lộc để gọi là để ăn vụng được. Đấy gọi là ăn vụng được. Đấy. Nhưng còn thiếu ngủ thì thôi đi ngủ sư phụ không thấy đâu thì chết. Cho nên chỉ có bằng cách duy nhất đó là cái lúc mà lên tụng kinh là lúc dễ nhất để cho chú tiểu bắt đầu là thực hiện cái hạnh gì? Cái hạnh ngủ gật của mình. Đấy, mà ngày đấy thầy nó buồn ngủ quá mà mình không biết làm cách gì, cho nên lấy cái hai que tăm, lấy que tăm chống mắt nó lên, cho nên nó mới đau mắt, nó chảy máu, bây giờ mắt nó mới kém, nó mới yếu. Dùng cái khăn để lau cũng không được, dùng khăn thấm nước lau cũng không được, dùng cái gì cái rằng gì rằng đỏ hết cả tai, thậm chí nó rớm rớm cả máu, nó cũng không được. Nó được một tí thôi, đọc được một trang kinh, hai trang kinh một cái nó lại gì, nó lại nhắm mắt lại từ lúc nào không biết. Cho nên cái cách duy nhất đó là dùng cái tâm, bẻ cái tâm ra chống nó lên. Nếu mà nó muốn ngủ, nó muốn nhắm lại thì nó sẽ bị gì, đau, chảy máu ra. Đấy, lúc trẻ tu cũng không phải là nó suôn nó sẻ ngay đâu các quý vị, cũng phải gặp ma chướng lắm chứ đâu phải đơn giản đâu. Còn đệ tử của thầy 10 người thì cả 9. Đây có các vãi ở Khai Nguyên ngày xưa, các vãi hay đi tụng kinh của Khai Nguyên ngày xưa, thầy mới về đây năm 2004-2005, cái nhà tổ ở trước cửa đại tượng đây. Hôm nay không có sư ông Tâm đây, đây có sư ông Bảo đây này, đúng không? Đấy có sư ông Tâm, ông Tâm là gì, là con ma ngủ nó hành ghê nhất. Vừa nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ xong, cúi đầu xuống. Mình thì ở trong cái phòng bên cạnh nhà tổ, vừa nghe nhất thiết cung kính xong, chả thấy cái gì nữa. Ra thấy khoảng 20-30 bà vãi, cứ thế đấy chắp tay lên nhìn nhau là cười, nhưng không dám cười thành tiếng, cứ nhìn nhau thôi, nhìn nhau này. Thế đệ tử của mình vừa nhất thiết cung kính xong, vừa lễ được 2-3 lễ một cái thì đầu không nhấc được lên nữa. Đấy. Có những hôm vừa nghe lư hương xả nhiệt pháp giấy mông huân lại thấy không thấy mõ đâu nữa. Ra lại thấy tiểu mày gì, ngẹo cổ ngáy khò khò ra rồi. Đấy, nó mang ngủ. Nhưng mà xong rồi một thời gian thôi. Ai thì cũng thế, mất một thời gian mình vượt qua cái sự tinh tiến, cái sự biến chế ấy thì nó sẽ tốt thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta gặp chướng ngại gì cũng cố gắng mà vượt qua.